Tiểu thuyết Ăn theo thuở, ở theo thời của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Lời nói đầu. Quan sát phong tục rồi lần lượt viết ra tiểu thuyết để cho bạn đồng thời xem giải muộn, ấy là một cách chơi mà tôi ưa, tôi thích hơn hết trong đời tôi. Năm nay viết được vài chục bộ tiểu thuyết về phong tục, tất nhiên chỗ quan sát của tôi về nhân tình thế thái đã rộng lớn, rộng đến nỗi nó bao trùm cả tâm hồn tôi, rồi nó làm cho tôi có khi phải tức, phải giận, phải buồn, phải chán, trí não không được bình tĩnh nữa. Bộ tiểu thuyết Ở theo thời này là cái ảnh hưởng của tâm hồn điên đảo ấy. Bộ tiểu thuyết này phát hiện chắc chẳng khỏi có người vì say mê mùi đạo đức, vì tôn trọng thói chân chất sẽ trách tôi. Thứ nhất, sao từ bố cuộc cho tới kết cuộc lại khinh nhân nghĩa, còn trọng lợi danh, để cho những thói giả dối, bợ đỡ thấp hèn nằm trên thái độ chân chánh thành thiệt đáng yêu, đáng trọng. Thứ hai, sao lại chọn mấy vị giáo sư là hạng người có cái thiên chức giáo hóa đáng kính trọng, mà cho đóng nhiều vai, đặng cho tình đời xô qua đẩy lại, làm lem luốc bầm dập thanh danh. Đời này là cái đời từ cao xuống thấp, từ đông qua tây đều trọng vật chất, khinh đạo nghĩa. Cái đời kẻ dại làm người lanh ăn, cái đời lấy tốt làm xấu, lấy xấu làm tốt. Nếu xây đắp đường ngay nẻo thẳng, e sợ không mấy người muốn để chơn. Thà là chỉ vẽ nẻo hẹp đường co, cho thiên hạ vui mà xông vào, hoặc may có người chán ngán mà giật mình trở bước. Còn hiện thời, các giai cấp trong xã hội ta, vì có mấy vị giáo sư thì hằng ngày lo ung đúc trí não của con em về phương diện nhân nghĩa, đặng duy trì nền luân lý cho dân tộc. Muốn tả cho rõ ràng thiên hạ đời này, ai cũng cho luân lý nhân nghĩa là đồ trái mùa, không thích hợp với cuộc tấn hóa nữa. Nếu đặt mấy vai trong truyện cho có tánh chất đặc sắc mà không mượn hạng người có cái thiên chức giáo hóa luân lý, thì còn biết cậy hạng nào. Viết bộ Ở theo thời, chủ tâm của tác giả là vậy đó, chớ không phải muốn khuyến khích trọng lợi danh, khinh nhân nghĩa, mà cũng không phải muốn ngạo báng hạng người có công giáo hóa con em. Nếu bạn đồng thời có dịp đọc bộ tiểu thuyết này, biết lượng xét mà tha thứ, thì tác giả may lắm vậy. Sài Gòn, tháng 5 năm 1935, Hồ Biểu Chánh. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi với sự tham gia diễn đọc của Thi Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ, Hà Thao và Anh Duy. Do trang web hobieuchanh.com thực hiện.
Trời ơi, mày ơi, mày gửi xe hay nào vậy? Chị đâu lấy? Giờ nó chưa xuống.
Cho mời mình
thắng
đi.
Chạy đi, chạy đi.
Chạy, 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 chạy. Cho em chạy coi. Ngồi chờ sốt rủng chết.
Cái đám nhỏ này nó chạy đi đâu mà.
Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà Việt tiểu cần che án mặt trời, nên cái sân rộng trước nhà Việt kêu là sân chợ cũ, có chỗ còn nắng mà có chỗ đã mát. Một chú bán mì thánh để gánh trên nề đường, đứng gõ xanh lắc cắt cục. Một chị bán chè đi dọc theo trước phố rao hàng tiếng nghe ngọt xước. Sắp con nít tự mấy chỗ có bóng mát mà trững giỡn, đứa chạy rần rật, đứa la om sòm.
Cái đứa này đi đâu rồi đi?
Rồi xe tới, nha, cho qua nha.
Thình lình có cái xe đò chở đầy hành khách ầm ầm chạy vô cái sân ấy, bóp kèn te te, bụi bay mù mịt. Sắp con nít la om.
Xe chạy nhanh quá rồi.
Rồi lật đật đứng nép vô lề đường rồi coi xe tới. Xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng tại giữa sân. hành khách trộn rộn leo xuống. Người xách gói, kẻ bồng con, lại có nhiều người xúng đứng chung quanh xe chờ mà lấy hành lý. Trong đám hành khách chờ lấy đồ đây, có một người trai, nước da trắng, gương mặt tròn, sơn đình cao, chân mày rậm. Mình mặc một bộ đồ Âu phục bằng bố xám, đầu đội nón trắng, chân mang giày đen, đứng ngó giáo giác, bộ coi ngại ngùng lắm. Trên xe hơi bỏ xuống một cái rương lớn, người trai ấy nhắc để dựa bên lề đường, rồi nhắm đám con nít ở gần đó mà hỏi rằng:
mấy em biết nhà ông Đốc học ở chỗ nào, xin làm ơn chỉ dùng cho qua chút.
Có hai đứa nhỏ dành nhau mà đáp rằng:
dạ đây, nhà ông Đốc ở phía sau nhà Việt đây.
Người ấy hỏi:
hai em dắt dùm qua lại đó được không?
Hai đứa nhỏ đáp:
dạ được.
Người ấy ngó cái rương rồi nói rằng:
còn cái rương đây làm sao? Hai em biết ai làm cu liên, kêu dùm cho qua một người, đặng qua mướn giá cái rương rồi đi mới được chứ.
Một đứa nhỏ liền kêu một người đương đứng gần đó mà nói rằng:
anh tên đâu? Thì mướn giá cái rương đi làm, giá là nhà ông Đốc là thầy cho tiền xài.
Người trai ấy trạc chừng 17-18 tuổi, trên đầu tóc chôm bôn, ở trần đưa lưng đen trậy, mặc một cái quần vắng móc thích, thủng thẳng bước lại, hỏi vác đi đâu, nhóm thử cái rương, rồi ngồi xuống, kê vai mà vác. Hai đứa nhỏ đi trước, người mặc đồ Tây với người vác rương đi theo sau. Mấy người đứng chơi tại sân, họ ngó theo mà nói với nhau rằng:
thầy nào đó lạ mà hỏi thăm ông Đốc học vậy kìa.
Chắc là thầy giáo mới đổi lại đây chứ gì.
Phía sau nhà Việt Tiểu Cần có một dãy phố trệt 10 căn, lợp ngói dách dáng, lót gạch, tuy phố cũ mà sạch sẽ. Đi tới hai căn chót, hai đứa nhỏ chỉ mà nói rằng:
dạ đây, ông Đốc ở hai căn đầu đây.
Người lạ mặc đồ Tây đó ngó vô thì thấy nhà dọn bàn ghế hực hở. Trước cửa có rào hàng rào tre làm thành một cái sân nho nhỏ. Trong sân có để 9-10 chậu, cái thì trồng cau đỏ, cái thì trồng cau vàng, cái thì trồng kiểng bằng cây sộp, cây ngâu. Dựa theo hàng rào lại có trồng chuối nước với móng tay, trổ bông chỗ đỏ, chỗ trắng, chỗ tím, chỗ vàng, coi rất đẹp mắt. Người ấy dây lại tạ ơn hai đứa nhỏ, rồi xăm xăm bước vô sân với người vác rương. Trong nhà có một cô thiếu nữ trạc chừng 19 hoặc 20 tuổi, mặc quần lụa trắng, mặc áo bà ba cũng bằng lụa trắng, tóc gỡ láng nhuốc, gương mặt sáng rỡ, đương ngồi trên gián mà thêu. Cô thấy khách lạ bước vô, cô cúi đầu thi lễ, rồi bước xuống đất đứng hỏi rằng:
chào thầy, chẳng biết thầy ở đâu lại?
Người khách lột nón, đáp lễ và trả lời rằng:
thưa, tôi là thầy giáo mới đổi lại, không biết phải nhà ông Đốc ở đây chăng?
Cô thiếu nữ chúng chiếm cười rồi đáp rằng:
dạ thưa phải, nhà này là nhà ông Đốc, tôi xin mời thầy vào.
Thưa, không biết ông có ở nhà chăng?
Ba tôi ở đằng trường học á, đi lại đẳng với mấy thầy giáo từ hồi 2:30 tới giờ. Dạ, mời thầy ngồi. Ba tôi có nói khai trường này sẽ có thêm một thầy giáo mới, té ra là thầy đây hay sao?
Thưa phải.
Thầy lại tới hồi nào?
Tôi đi xe mới qua tới đây.
Dạ, mời thầy ngồi chơi.
Thầy giáo đứng bợ ngợ, ngó mấy cái ghế, ngó người vác rương, rồi nói rằng:
thưa cô, để tôi đi thẳng lại trường trình diện với ông Đốc, cô làm ơn cho tôi gửi cái rương đây được không?
Cô thiếu nữ đáp rằng:
thầy muốn lại trường kiếm ba tôi cũng được, thầy để rương lại đây đi.
Người vác rương nghe nói liền để rương ngoài hàng ba. Cô thiếu nữ đưa tay ngoắt biểu đem rương vô để giữa cái bàn viết. Thầy giáo móc túi lấy một cắt bạc mà cho người vác rương, rồi lại cậy vác giùm qua trường. Thầy cúi đầu từ giã cô thiếu nữ rồi bước ra đi. thầy giáo mới đổi lại Tiểu Cần đây tên là Hà Tấn Phát. Năm nay thầy được 22 tuổi. Thầy gốc ở Vĩnh Long. Khi mới lên 10 tuổi thì mẹ đã mất. Ông thân thầy làm đội mã tà. Vì có một mình thầy nên ráng cho thầy ăn học. Hồi nhỏ thầy học tại trường tỉnh Vĩnh Long. Thầy thi đậu vào trường sư phạm Sài Gòn, học mới được 2 năm, kế ông thân thầy mất nữa. Thầy bơ vơ, tưởng là phải bỏ trường đi làm kiếm tiền nuôi thân. May nhờ có một người anh nhà bác tên là Hà Tấn Tài dứt việc cho một hãng tàu đô lớn ở Sài Gòn. Thấy thầy côi cút mà lại học giỏi thì thương nên lãnh nuôi thầy. Lúc học, mỗi tháng cho thầy một vài đồng bạc ăn bánh, mua giấy. Lúc bãi trường, đem thầy về nhà nuôi cơm. Hễ áo quần rách thì may cho thầy bận. Thầy Hà Tấn Tài tuy giúp việc hãng buôn mà thầy khá lắm. Thầy ăn lương lớn mà lại có tánh tiện tặng, nên tháng nào thầy cũng có dư tiền. Hồi trước, thầy lại lãnh gia tài bên vợ được 10 mẫu ruộng và mấy ngàn đồng bạc. Thầy nhập số bạc này với số tiền của thầy dư mà cho vay. Thầy làm trong mấy năm thì đã có bạc muôn. Thầy mua đất cất nhà ở bên Khánh Hội. Thầy lại có mua thêm 3 mẫu ruộng phía sau nhà của thầy nữa. Thầy mua miếng ruộng này được vài ba năm, kế nhà nước đào cái kinh xóm chiếu vô chợ lớn đi ngang qua ruộng thầy. Nhà nước trả tiền thiệt hại cho thầy, tính mỗi thước tới 4,5 đồng. Thầy lãnh số tiền này được tới gần 40,000 đồng. Thầy cũng còn đất dư, có một hãng buôn hỏi mua đặng cất nhà máy. Thầy chấn bán bớt một miếng 50 xào, được 25,000 đồng nữa. Thành ra thầy là một người giàu lớn. Thầy có nhiều tiền mà vợ lại hiền đức. Vợ chồng không có con nên tuy giàu mà không được vui. Vợ cứ đi chùa khẩn vái cầu con. Thầy nuôi Hà Tấn Phát làm nghĩa. Chẳng hiểu có phải Phật trời muốn thưởng phạt cái lòng tốt của thầy đó hay không, mà cách ít tháng vợ thầy có nghén, rồi sanh một đứa con trai mạnh mẽ, ngộ nghĩnh hết sức. Vợ chồng thầy mừng, rồi lại tưởng cái phước ấy là tại nuôi Hà Tấn Phát, nên càng đem lòng thương em. Nhờ cái vận hội như vậy đó, nên Hà Tấn Phát no cơm ấm áo mà học, khỏi lo đói rách nữa. Hà Tấn Phát xét phận côi cút nghèo nàn, nên thầy chủ tâm lo học, quyết thi cho đậu đặng lập thân. Thiệt trong lớp thầy học giỏi hơn chúng bạn hết thảy. Đến chừng thi ra trường, thầy cũng đậu đầu. Thầy thi đậu năm trước, mà vì không có khuyết thầy giáo, nên qua năm sau, nhà nước mới cấp bằng và bổ sung thầy đi dạy trường Tiểu Cần đây. Trường học Tiểu Cần là trường tiểu học mới lập thành trường sơ học, năm này mới có lớp nhất. Thầy giáo cai quản trường này tên là Lê Thiện Tâm, vốn là một vị giáo sư chánh ngạch. Thầy đã được 48 tuổi, coi trường này đã trên 10 năm. Tổng làng dân sự, trước kính tuổi tác, sau nghĩ công lao nên kêu thầy là ông đốc học. Ông đốc Lê Thiện Tâm có 3 người con. Người thứ nhất là con trai tên là Lê Thiện Tánh, vốn ở trường cao đẳng Hà Nội xuất thân, hiện nay đương làm giáo sư trường trung đẳng Pháp Việt Petruski trên Sài Gòn. Người thứ hai là Lê Thị Tú, học trường trung đẳng nữ học hiệu năm thứ 3 tại Sài Gòn, cô mà thầy Hà Tấn Phát gặp tại nhà đó. Người thứ ba là con trai tên là Lê Thiện Chí, mới 15 tuổi, còn học tại trường trung đẳng Mỹ Tho. Thầy Hà Tấn Phát lại tới trường học. Thầy thấy trong một cái phòng nhỏ có 2 người đương soạn sổ sách. Cả 2 đều mặc âu phục, song một người lớn tuổi, tóc đã bạc hoa râm, còn một người thì trẻ hơn, trạc chừng 35 tuổi. Thầy nhắm chừng người lớn tuổi đó là ông đốc, bèn gõ cửa rồi bước vô, cúi đầu thi lễ mà nói rằng:
"Tôi là Hà Tấn Phát, được giấy quan trên bổ tôi xuống dạy trường này, nên tôi kiếm ông đốc mà trình diện."
Ông đốc Lê Thiện Tâm đứng dậy, đưa tay mà bắt tay thầy Hà Tấn Phát mà đáp rằng:
Ủa, té ra đi đón là thầy giáo mới. Phải, tôi có được tờ của quan giám đốc Trà Vinh hôm nay. Tôi mới nói chuyện với thầy như hồi nãy nè. Tôi nói thế nào nay mai đây đi đón cũng tới. Đi đón tới sớm vậy tốt quá. À, thầy đây là thầy Nguyên, năm rồi dạy lớp nhì, năm thứ hai.
Thầy Phát liền cúi đầu chào thầy Nguyên, hai người bắt tay mừng nhau. Ông đốc kéo ghế mời thầy Phát ngồi rồi hỏi rằng:
Mà thầy lại tới hồi nào?
Dạ thưa, tôi mới tới tức thì đây. Tôi hỏi thăm, tôi lại nhà ông. Người nhà nói ông ở trong trường. Tôi xin gửi cái rương rồi, tôi đi liền lại đây.
Thầy lại một mình hay là có vợ con?
Thưa, tôi mới ra trường năm ngoái, tôi chưa có vợ, tôi lại có một mình.
Mà thầy có quen với ai ở đây hay không?
Dạ thưa không, tối nay tôi mới đến Tiểu Cần lần thứ nhất.
Tôi nghe nói kỳ thi năm ngoái thầy đậu số 1 phải không?
Thưa phải, nhưng mà cái đó là cái may.
Không, thi đậu đầu mà giỏi lắm chứ, chứ may cái giống gì. Tôi nghe thầy giỏi nên hôm nay tôi nhất định để thầy dạy lớp nhất ra.
Thưa ông, tôi mới ra trường, chưa quen cách thức dạy. Xin ông làm ơn cho dạy lớp nhỏ, đặng tôi tập lần lần.
Ôi trời, thầy khéo khiêm nhường thì thôi, ở trường sư phạm mà ra lại thi đậu thứ nhất nữa, cái gì lại chưa quen cách thức dạy. Trường Tiểu Cần năm nay mới mở thêm lớp nhất. Dạ. Số học trò lớp nhất à, kể chắc chừng 30. Thầy mới ra trường, sức còn mạnh mẽ, trí còn hăng hái, thầy phải lãnh lớp nhất, chứ lãnh cho ai được. Thầy nhì đây nè, thầy phải ở lớp nhì, đặng thầy kèm học trò. Thầy dạy lớp nhất, thầy ráng, cuối năm học trò đậu được nhiều thì trường mình vinh vang lắm. Tôi trông cậy nơi thầy, đang làm cho trường Tiểu Cần nổi danh, làm cho cha mẹ học trò đạp ý, thầy không nên từ chối.
Tôi còn nhỏ tuổi mà lại chưa lịch lãm gì chức nghiệp, xin ông thương, tôi sợ không kham trách phận, chứ không phải tôi dám lánh nặng tìm nhẹ. Nếu ông buộc tôi phải dạy lớp nhất, xin ông làm ơn chỉ bảo dìu dắt giùm tôi, được như vậy tôi mới dám.
Chớ làm sao, tôi cũng phụ với thầy chứ.
Thưa, trường này hết thảy được bao nhiêu học trò?
Năm rồi được 109. Khai trường năm nay tôi sợ số học trò lên tới 250. Lớp đồng ấu phải chia làm hai giải mới được.
Học trò đông quá.
Mấy năm nay tôi ráng hết sức mới được vậy đó. Hồi tôi mới qua đây nè, là năm 1917, học trò có 4 mấy à. Bây giờ số lên trên 200, coi công phu của tôi là dường nào. Vậy mà quan giám đốc có không chịu xin mề đai cho tôi. Ủa, đã 5 giờ mấy rồi, thôi về nhà ăn cơm chứ.
Dạ.
Bây giờ thầy đi đâu? Thôi, về nhà tôi ăn cơm rồi sẽ tính. Thầy gì cũng về thẳng nhà tôi ăn cơm nói chuyện chơi thầy nhỉ.
Dạ.
Ông đốc dẹp sổ sách, khóa tủ, đóng cửa, rồi dắt hết hai thầy giáo về nhà. Đi dọc đường, ông cười chúm chím mà nói rằng:
Mình còn nghĩ có 2 ngày nữa thì ráp dạy ra, trường mình mới đủ lớp sơ học, mình phải ráng, lúc nào cũng phải cầu cho lắm mới được. Ê, mà tôi còn phải sắp đặt, đặng sáng mốt cho hai đứa nhỏ đi nhập trường nữa chứ.
Thầy giáo Nguyên hỏi rằng:
Cô Ba nhập trường đây, lên năm thứ 3 chứ?
Phải, năm nay nó lên năm thứ 3. Chà chả, mà tôi coi sức nó yếu lắm. Từ hôm bãi trường tới nay, tôi kèm tôi dạy nó dữ quá. Có lẽ năm tới đây, nó không thua xuất chúng bạn nữa.
Còn thằng Tư, tôi coi thấy nó khá, chắc ông khỏi lo. Năm rồi nó được phần thưởng thứ nhất về đắp son với lá kia, thứ nhì về đít tê.
Thầy Phát còn lạ nên lắm tai mà nghe, không dám xen vô nói chi hết. Về tới nhà, ông đốc kêu vợ với con gái và con trai nhỏ ra cho biết mặt thầy giáo mới. Ông tiếc rằng con trai lớn của ông là ông đốc học Lê Thiện Tánh mắc về bên vợ ở Sa Đéc rồi khai trường đi dạy luôn, nên không có ở nhà mà làm quen với thầy giáo Phát. Ông hối vợ con mua đồ thêm đặng dọn cơm đãi hai thầy. Ông bãi bui vui vẻ, nói chuyện nghe thật tình lắm. Thầy giáo Phát mới xuất thân đi dạy mà thấy tánh ý ông đốc như vậy, thì thầy mừng thêm. Chừng ăn cơm, ông Đốc hỏi thầy Phát rằng:
Thầy tính mướn phố dọn ở riêng hay là tính kiếm nhà ở đậu?
Thưa, ý tôi thì tính mướn phố dọn ở riêng cho thông thả. Ngặt gì mới lại, đồ đạc không có, nên không biết làm sao. Để tôi cậy thầy gì đây, chỉ giùm cho tôi nhà nào rộng rãi và chủ nhà chịu nấu cơm tháng. Đặng tôi xin ở đậu ít ngày tôi sẽ hay.
Phải, mới lại, dọn tới nhà liền sao được. Nè thầy gì, nhà thầy rộng rãi, mà thầy có hai đứa con mà thôi. Vậy cho thầy nhất ở đậu được mà.
Thầy giáo Nguyên bị hỏi thình lình không suy nghĩ kịp, nên thầy ú ớ và đáp xui xị rằng:
Thì thưa, thầy nhất muốn ở đậu nhà tôi cũng được. Nhà tôi thì rộng, ngặt gì nhà lá không được sạch sẽ, mà lại ở xa trường nữa. Đã vậy mà tôi lại có con nhỏ, tôi sợ e thầy ở đậu rồi cực lòng cho thầy chứ.
Được mà, tôi nhắm thầy ở đậu nhà thầy được. Thà anh em ở trong ti mình đùm bọc với nhau, chứ để thầy ở đậu ở nhà người ngoài thì coi sao được.
Thầy giáo Nguyên lặng thinh. Thầy giáo Pháp hiểu ý thầy Nguyên đã chịu rồi, nên nói rằng:
Nếu thầy nhì cho tôi ở đậu thì may mắn cho tôi lắm. Nhà lá nếu thầy ở được thì tôi ở được. Đường đi dài xa, nếu thầy đi được thì tôi cũng đi được, cô can chi mà ngại.
Bà Đốc Học cũng tiếp vô mà khuyên thầy Nguyên cho thầy Phát ở đậu. Thầy Nguyên không thể từ chối được nên phải chịu. Ăn cơm rồi, ông Đốc mời khách qua bộ ghế giữa ngồi uống nước. Ông ngồi xỉa răng, lặng thinh suy nghĩ một hồi, rồi tằng hắng mà nói rằng:
Tôi nghĩ thầy Phát để lại dạy trường này thiệt là may mắn lắm. Nhà trường may có được một thầy giáo giỏi đệ nhất, mà thầy cũng may lại đây gặp anh em đồng nghiệp đều tử tế đúng đắn hết thảy. Thiệt mấy thầy giáo ở đây á, ai cũng biết lo bổn phận, ai cũng chân chất thiệt thà, không sanh chuyện chi hết. Còn tổng làng dân sự chỗ này họ cũng biết điều lắm. Tôi ở đây hơn 10 năm rồi, chẳng có một người nào kiếm chuyện với tôi. Chúng ta ở ti giáo dục, cái thiên chức của chúng ta chỉ lo giáo hóa đoàn hậu tấn. Tuy bọn chúng ta chẳng có cái dinh được dân sự tôn trọng, chẳng có cái thế được làm giàu to, nhưng mà chúng ta có cái ân đức với xã hội. Chúng ta có cái lạc thú rất thanh cao. Chúng ta đã được thiên hạ kêu bằng thầy, mà lại khỏi mang tiếng hút máu hay là lột da dân dại. Tôi xin lỗi trước với thầy nhất. Thầy ở nhà trường mới ra mà thầy lại đậu hạng nhất. Tự nhiên thầy là một người có tài, tôi không dám khoe tôi giỏi hơn thầy. Nhưng mà thầy có cái tài học thức, trong trí thầy chứa đầy sách vở. Còn cái đường đời thầy mới vừa bước vào kể từ bữa nay đây, nên việc ở đời chắc thầy chưa hiểu được. Tôi có tuổi tác, đã bậc anh của thầy, tôi lại có kinh nghiệm việc đời nhiều. Vậy xin thầy cho phép tôi nói ít câu chuyện ở đời cho thầy nghe chơi.
Thầy giáo Phát chận mà đáp rằng:
Tôi ở nhà trường mới ra, việc đời tôi chưa hiểu chi hết. Đã vậy mà tôi mồ côi cha mẹ, nên bấy lâu nay tôi còn thiếu cái giáo dục gia đình. Bậc công đáng cha mẹ tôi, nếu ông thương, ông dạy bảo việc đời giùm tôi. Cái ơn ấy dẫu ngàn năm tôi cũng chẳng dám quên.
Té ra thầy mồ côi cha mẹ hết hay sao?
Dạ thưa phải.
Thầy có anh em được mấy người?
Thưa, tôi có một mình, không anh em chi hết.
Tội nghiệp dữ không? Vậy mà thầy ăn học thành thân được đây thì tài giỏi lắm ra.
Dạ thưa, tôi nhờ nương dựa với một người anh nhà bác nên tôi mới học được.
Ở đời khổ lắm thầy ơi, mà nhất là người cô thế như thầy lại cần phải tập tánh dè dặt cho lắm mới được. Mình chẳng nên tranh đua với người ta làm chi. Sách xưa có câu: nhu thắng cương, nhược thắng cường. Mỗi việc gì mình dằn lòng nhịn nhục cho được là hay hơn hết. Tôi thường thấy có nhiều thầy giáo quan bổ vô dạy mấy trường nhỏ trong làng, mấy ổng ý mình có học thức nhiều hơn hương chức, rồi coi thiên hạ không ra gì hết. Hễ mình khinh khi người thì tự nhiên người ta cũng khinh khi mình lại, thành ra có cái ác cảm, rồi sanh kiện thưa lung tung, người bị quở, kẻ bị đổi, mất sự yên ổn hết. Mình làm thầy giáo mà mình nghịch với hương chức hoặc nghịch với cha mẹ học trò thì có hại, chứ đâu có lợi. Thầy nghĩ đó mà coi, mình không phải là thánh nên mỗi việc đều tận thiện tận mỹ được. Còn người ta ở trong làng, người ta có di kiến sẵn, người ta có bà con đông. Nếu mình sanh chuyện gây gổ với người ta, rủi mình đi dạy trễ, hay mình thọ con gà hay thúng gạo chí của học trò, người ta phân chứng, người ta kiện mình, rồi chối cãi sao được. Ấy vậy ở đời phải lấy cân hòa nhã mà đối với mọi người thì bình yên hơn. Còn đối với quan bề trên, tuy tôi ăn lương trọng, mà hồi trước thằng hai tôi đi học cũng có học bổng luôn luôn. Rồi bây giờ tới hai đứa sau còn đương học đó, cũng đều có học bổng hết thảy. Vậy tôi khuyên thầy, ở đời cứ giữ phận sự cho vuông tròn, đối với tổng làng cùng cha mẹ học trò phải lấy câu hòa nhã mà ở, còn đối với kẻ bề trên phải dằn lòng nhịn nhục lại hơn.
Tôi cảm ơn ông dạy dỗ nãy giờ, vì ông thương tôi nên ông mới lấy thiệt tình mà khuyên bảo tôi như vậy đó. Tôi hứa tôi sẽ lo làm cho ông vừa ý, đặng đền đáp cái thành tình.
Việc đời nói không hết được, tôi tuổi tác đáng anh chị thầy, vậy thầy đừng ngại chi hết. Nếu có việc gì quất chắc thì cứ tỏ thiện với tôi sẽ chỉ giùm cho.
Chủ khách đàm luận với nhau tới gần 9 giờ tối, rồi thầy Nguyên với thầy Phát về nhà mình mà nghỉ.